tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù hoàn cảnh còn khó khăn, Chúa cho chúng ta vẫn được cùng học lời Chúa qua chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình. Chúng ta đang học đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về một khía cạnh quan trọng khác trong đời sống vợ chồng. Đúng ra, đây là điều quan trọng nhất trong hôn nhân của người tin Chúa. Đó là vấn đề đức tin trong hôn nhân. Để có một hôn nhân tốt đẹp và bền vững, vợ chồng không chỉ yêu thương nhau, hiệp một với nhau về mặt thể xác, tinh thần và tình cảm, nhưng cũng phải hiệp một về mặt tâm linh nữa. Khi tin Chúa Giêsu, chúng ta trở nên môn đồ của Chúa và chúng ta sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đối với người tin Chúa, đức tin nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến mọi phương diện của đời sống, nhất là ảnh hưởng đến hôn nhân và gia đình của chúng ta. Để thật sự gắn bó với nhau và được hạnh phúc trong hôn nhân, vợ chồng phải hiệp một về mặt tâm linh. Hiệp một trong tâm linh nghĩa là gì? Là có những điểm chung nào? Theo lời Chúa dạy cũng như qua kinh nghiệm của nhiều người, vợ chồng cần có 3 điểm chung sau đây để thật sự hiệp một về mặt tâm linh. Thứ nhất, vợ và chồng đều tin Chúa Giêsu và là môn đồ thật của Ngài. Thứ hai, vợ và chồng cùng tôn Chúa làm chủ đời sống. Và thứ ba, vợ chồng có cùng một mục tiêu cho đời sống. Mục tiêu đó là làm vinh hiển danh Chúa. Bây giờ chúng tôi xin trình bày chi tiết về 3 điều quan trọng vừa nêu. Thứ nhất, vợ chồng có cùng một niềm tin. Cả hai đều tin Chúa Giêsu và là môn đồ thật của Ngài. Điều kiện đầu tiên để người tin Chúa có một hôn nhân hạnh phúc là cả vợ và chồng đều có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Cả hai đều thật sự tin Chúa, nghĩa là đã cầu nguyện xưng tội với Chúa, tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống và trở nên môn đồ thật của Ngài. Nếu chúng ta nghĩ mình là môn đồ của Chúa vì đi nhà thờ hàng tuần hoặc được sinh ra trong gia đình tin Chúa đã 3-4 thế hệ, nhưng chính chúng ta không có đức tin nơi Chúa, không có mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì chúng ta chưa phải là môn đồ thật của Chúa. Trong thư Côrintô thứ 2 chương 6, sứ đồ Phaolô dạy như sau: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay là người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Trích thư Côrintô thứ 2, chương 6, câu 14 đến 16, theo bản hiệu đính. Sứ đồ Phao-lô nói thật rõ ràng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Cái ách là một đồ dùng bằng gỗ cho hai con vật để cái đầu vào và cùng kéo xe hay kéo cày với nhau. Khi mang cái ách vào cổ, hai con vật đó phải đi cùng đường, cùng một hướng và cùng vận tốc với nhau. Tương tự như vậy, khi người nam và người nữ bước vào hôn nhân là đồng ý đi chung đường đời và đi cùng một hướng với nhau suốt cả cuộc đời. Sứ đồ Phao-lô cho thấy, khi hai người nam và nữ quyết định kết hôn, sẽ đi chung đường đời và chia sẻ tất cả mọi điều trong cuộc sống. Cũng giống như hai con vật mang chung cái ách trên cổ, phải đi chung đường, chung hướng suốt đời. Vì thế sứ đồ Phao-lô cảnh cáo, chớ mang ách chung với người không tin, nghĩa là đừng kết hôn với người không tin Chúa. Và ông đưa ra nhiều hình ảnh để giải thích lý do tại sao. Phao-lô nói, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay là người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Thưa quý vị, qua lý luận của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy người tin Chúa và người không tin Chúa hoàn toàn khác nhau, như công chính với gian ác, ánh sáng với bóng tối, Chúa với ma quỷ. Tất cả những điều đó không thể nào hòa hợp với nhau. Và cuối cùng, ông nói, người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Lý luận của Phao-lô cho thấy rằng, nếu người đã tin Chúa, lập gia đình với người không tin Chúa, thì không thể nào có sự hài hòa, dung hòa hay hiệp một trong đời sống vợ chồng. Nếu quý vị hay con cái của quý vị đã tin Chúa là môn đồ thật của Chúa, chúng ta phải lập gia đình với người tin Chúa. Nếu không, vợ chồng sẽ không hiệp một, hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Vì hôn nhân đó là kết hợp của những điều trái ngược nhau và đẩy xa nhau. Như vậy, điểm đầu tiên vợ chồng trong Chúa cần có để hiệp một về mặt tâm linh là cả hai đều tin Chúa và là môn đồ thật của Chúa. Điều thứ hai chúng ta cần có là vợ và chồng cùng tôn Chúa làm chủ đời sống. Điều kiện thứ hai để vợ chồng hiệp một về mặt tâm linh là vợ và chồng cùng tôn Chúa Cứu Thế làm chủ đời sống. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 15 phần A. Người tin Chúa phải tôn cao Chúa, mời Chúa làm chủ tấm lòng và đời sống mình. Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng sẽ có những điều quan trọng cần phải giải quyết, phải quyết định. Nếu cả hai đều tôn Chúa làm chủ đời sống, chúng ta sẽ dễ dàng đồng ý với nhau trước những quyết định đó, vì chúng ta sẽ cùng tìm kiếm ý Chúa và chờ đợi Chúa hướng dẫn. Chẳng hạn như khi mua nhà, mua xe, khi thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc làm, khi chọn trường học cho con, vân vân. Nếu vợ chồng cùng tôn Chúa làm chủ đời sống, chúng ta sẽ cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Chúa hướng dẫn, thay vì làm theo ý riêng hay theo khôn ngoan riêng của mình. Ngược lại, nếu một người tôn Chúa làm chủ đời sống, thuận phục ý Chúa trong mọi sự, nhưng người kia muốn làm theo ý mình, tự quyết định theo ý mình, chắc chắn vợ chồng sẽ có nan đề mỗi khi đứng trước những quyết định quan trọng. Chúa Giê-xu dạy, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Chúa Giêsu khẳng định, không người nào có thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời, lại vừa làm tôi ma môn, tức là làm tôi tiền bạc. Khi vợ chồng tin Chúa, chúng ta cần dâng đời sống cho Chúa làm chủ. Nếu Chúa không làm chủ đời sống, thì những điều khác như tiền bạc, danh vọng, lạc thú, trần gian sẽ làm chủ đời sống chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là cả vợ và chồng đều tôn Chúa làm chủ đời sống để gia đình được đi trong sự hướng dẫn của Ngài. Tôn Chúa làm chủ đời sống không những là để Chúa hướng dẫn mọi chi tiết trong đời sống, nhưng cũng có nghĩa là dâng tấm lòng chúng ta cho Chúa, cầu xin Chúa đổi mới tấm lòng và thay đổi tâm tính chúng ta để được ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Nhờ đó, vợ chồng sẽ sống trong hài hòa, hiệp một lòng một ý với nhau trong mọi sự. Cầu xin Chúa giúp vợ chồng chúng ta là người tin Chúa thật sự tôn Chúa làm chủ đời sống và mời Chúa làm chủ gia đình mình. Đời sống nào và gia đình nào có Chúa làm chủ, đời sống đó, gia đình đó sẽ được hưởng trọn vẹn ơn lành của Ngài. Và điều thứ ba chúng ta cần có để vợ chồng hiệp một trong tâm linh là vợ chồng có cùng một mục tiêu trong đời sống. Mục tiêu chính của người tin Chúa là làm vinh hiển danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 15. Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết vì chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Biết ơn Chúa, chúng ta không sống cho riêng mình nữa, nhưng sống cho Chúa, cho vinh hiển của Ngài. Khi nghe nói mục tiêu đời sống là sống cho Chúa, chúng ta dễ nghĩ đó là điều quá lớn. Chỉ những người nào được kêu gọi đặc biệt mới có thể sống cho danh Chúa, cho vinh hiển của Chúa. Nhưng sự thật không phải như vậy, vì sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vì Chúa đã chết cho mọi người, nên tất cả những ai nhận được sự sống của Chúa sẽ không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Chúa là Đấng đã chết và sống lại cho mình. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về việc vợ chồng cần có một mục tiêu trong đời sống. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.